Chương 04, văn hóa an toàn là gì? Từ chương này trở đi, tôi sẽ dành nhiều thời gian để nói về chuyên môn hơn, bởi tôi nghĩ mình không phải là một nhân vật nổi tiếng. Những gì mình làm được đều thể hiện qua công việc, và hãy để công việc lên tiếng. Đây cũng chính là mục đích chính khi tôi viết cuốn sách này, một cuốn sách nói về nghề hơn là nói về người. Ai là người khai sinh ra văn hóa an toàn? Có bao giờ bạn tự hỏi, thế thực chất của văn hóa an toàn là gì và ai là người đã khai sinh ra nó? Theo tôi thì đây là một câu hỏi vô cùng thú vị, vì ngay từ khi đặt câu hỏi thì trong ta như cũng vừa khởi lên một hành trình. Ta bắt đầu đặt chân lên con đường tìm hiểu, khám phá. Từ ngàn đời xưa, khi con người bắt đầu biết săn bắt hái lượm thì cũng đồng nghĩa với việc đương đầu với những rủi ro, hiểm họa từ thiên tai, thú dữ. Và những rủi ro, tai nạn xảy ra trong quá trình lao động là rất nhiều, không thể nào tránh hết được. Có người nói văn hóa an toàn có lịch sử từ nước Mỹ. Có người nói văn hóa an toàn ra đời vào khoảng năm 1850, nghĩa là nó có hơn 100 năm nay rồi. Nhưng theo tôi, văn hóa an toàn không chỉ có cách đây hơn 100 năm, mà nó có lâu hơn thế nữa. Văn hóa an toàn đi cùng với văn hóa lịch sử xây dựng đất nước của từng dân tộc. Ở Việt Nam, từ ngàn xưa, chúng ta đã nghe những câu ca dao tục ngữ như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hay gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu ngẫm kỹ thì đó chính là những câu ca dao nói về văn hóa con người mà trong đó hàm chứa đến văn hóa an toàn. Nếu chúng ta sống hay làm việc trong môi trường xấu, môi trường tiêu cực thì chúng ta dễ tiêm nhiễm và hành xử tiêu cực. Ngược lại, nếu chúng ta sống trong môi trường tốt thì sẽ hấp thu năng lượng tốt và làm những việc tốt đẹp, có ích. Xin được nhắc lại, đó không chỉ là những kinh nghiệm dân gian mà là kết quả của những nghiên cứu khoa học. Bối cảnh hay môi trường sống quyết định hành vi, đó là điều hiển nhiên. Cũng như vậy, ông bà ta từng khuyên nhủ, đừng để mất bò mới lo làm chuồng, hoặc đừng có nước tới chân mới nhảy. Đó thực sự là những phương châm sống rất văn minh, nói về việc phòng bị những bất trắc xảy ra trong đời sống hàng ngày. Còn nhiều những ví dụ thú vị nữa, ví dụ như ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Nếu loại trừ hàm nghĩa về sự cơ hội thì câu này cũng mang một ý nghĩa thú vị. Chẳng hạn, nếu chúng ta đi dự tiệc mà đến trước thì dĩ nhiên chọn được chỗ ngồi tốt, gặp được bạn bè đông vui. Còn nếu đến trễ quá thì họ nhét chỗ nào mình ngồi chỗ đó. Lúc đó mình hoàn toàn ở trong thế bị động. Bởi vậy, làm gì cũng chủ động và có kế hoạch trước thì sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Cũng như vậy, lội nước theo sau, bởi mình đâu biết được những hiểm nguy phía trước, những gì cần phải tránh. Nếu như không quan sát, rút kinh nghiệm. Trong văn hóa an toàn thì việc học hỏi rút kinh nghiệm là vô cùng cần thiết. Mỗi khi một sự cố, một tai nạn thương tâm xảy ra ở một công ty nào đó, cũng khiến ta lưu tâm rút kinh nghiệm. Đó là những suy nghĩ, đúc kết của tôi về văn hóa an toàn. Tùy mỗi người sẽ có những định nghĩa khác nhau. Nhưng theo tôi, bản chất của văn hóa an toàn là những thuật toán quản lý rủi ro. Làm sao để càng ít xảy ra rủi ro càng tốt. Và đó chính là sự an toàn, hay còn gọi là văn hóa an toàn. Trách nhiệm của doanh nghiệp. Theo mô hình về trách nhiệm xã hội của Canon 1991, với một doanh nghiệp thì về cơ bản có tất cả 4 trách nhiệm. Một, trách nhiệm kinh tế. Nói nôm na là có thực mới vực được đạo. Muốn công ty tồn tại thì phải ăn nên làm ra, có lời, hoàn thành các nghĩa vụ về mặt kinh tế như là trả lương thưởng cho nhân viên, đóng thuế cho nhà nước. Ở đây cần phải hiểu rằng an toàn lao động nếu được áp dụng tốt sẽ giúp công ty phát triển chứ không phải gây tốn kém cho công ty. Nó là động lực phát triển chứ không phải trở lực gây kìm hãm, phải minh định điều này. Hai, trách nhiệm pháp lý. Trách nhiệm pháp lý hay còn gọi là tuân thủ pháp lý. Theo đó, mỗi doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ những quy định về pháp lý do nhà nước quy định đối với các bên liên quan. Với nhân viên, trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp bao gồm cung cấp một môi trường lao động an toàn theo đúng quy định của nhà nước, đảm bảo bình đẳng cho mọi cá nhân đều có cơ hội phát triển, không hối lộ, không tham nhũng, mua chức quyền. Những quy định này có thể của nhà nước, nhưng cũng có thể thuộc về các tập đoàn. Ba, trách nhiệm đạo đức. Đây là trách nhiệm đặc biệt quan trọng về mặt con người, đặc biệt là những con người ở vị trách lãnh đạo, có tiếng nói quyết định cũng như tầm ảnh hưởng đến toàn bộ công nhân viên, nhà thầu, cũng như các thành viên trong gia đình đang làm việc tại công ty. Trách nhiệm đạo đức ở đây có nghĩa là làm những gì để khi nhìn lại ta thấy không có lỗi với lương tâm mình, hay nói khác hơn là lương tâm không bị cắn rứt. Nếu như không quan tâm, đầu tư thỏa đáng cho an toàn lao động, để xảy ra tai nạn gây thương tật hay chết người, thì ảnh hưởng rất nhiều đến các thành viên trong gia đình, ai cũng có gia đình. Nếu như mình đến một nơi mà khi nhìn vào phân xưởng mình không muốn người thân của mình vào làm việc ở đó vì cảm giác không an toàn, thì vấn đề lương tâm được đặt ra ở đây rồi. Đừng bao giờ để văn phòng như thiên đường còn phân xưởng thì như địa ngục. Nên nhớ, có thể cơ quan chức năng không truy cứu thì lương tâm cũng sẽ bị truy vấn. Cao hơn tất cả mọi tòa án là tòa án lương tâm. 4. Trách nhiệm từ thiện. Đây được xem là thang trách nhiệm cao nhất của một doanh nghiệp, thể hiện tính cộng đồng, khả năng hỗ trợ tương tác với xã hội. Xây nhà tình thương, giúp đỡ người nghèo, bảo vệ môi trường năm đó cũng là trách nhiệm của một doanh nghiệp. Muốn làm tốt trách nhiệm này thì doanh nghiệp đó phải có tiềm lực kinh tế đủ mạnh. Trong thực tế, có những doanh nghiệp không quan tâm mấy tới đời sống công nhân viên, lưng chèn ép họ với mức lương thấp nhất, cũng không quan tâm tới an toàn lao động, phân xưởng nhà máy ngổn ngang, tồi tàn, nguy hiểm. Thế nhưng, các doanh nghiệp này lại chi khá nhiều tiền để làm từ thiện, khuếch trương danh tiếng. Đó thực sự là cách làm không đúng, bởi cộng đồng cần phải được quan tâm trước tiên và nhiều nhất chính là công nhân viên, rồi mới đến xã hội. Nhận thức đúng điều này thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững được. Nếu quan sát việc quản lý an toàn lao động hay còn gọi là văn hóa an toàn ở Việt Nam, thường thì chúng ta sẽ thấy một quy trình được mặc dù vẫn có nhiều quy định, hướng dẫn thực hiện được cơ quan quản lý nhà nước phổ biến. Tại sao gọi là quy trình ngược và quy trình ngược đó được vận hành như thế nào? Đó là việc an toàn trong lao động dường như chỉ được nói đến cho công nhân ở dưới các phân xưởng chứ không phải ở văn phòng cho các vị lãnh đạo. Cứ như là ở dưới thì mới cần an toàn lao động chứ ở trên thì không cần. Hay ở trên thì mặc nhiên an toàn rồi. Theo tôi, hiểu như thế là rất sai lầm. Văn hóa an toàn phải vận hành từ trên xuống dưới và ai cũng phải quan tâm thực hiện văn hóa an toàn. Chứ không phải bỏ tiền mướn một người vào làm phụ trách mảng an toàn lao động là xong và văn hóa an toàn cứ thế được hình thành. Thực tế, có nhiều chủ doanh nghiệp khi gặp tôi họ bày tỏ mình rất quan tâm tới an toàn lao động, nhưng không hiểu sao mãi vẫn chưa đạt được hiệu quả. Vì sao vậy? Vấn đề này tôi sẽ dần dần lý giải ở những phần sau, và đây cũng chính là một trong những mục đích chính của cuốn sách này. Làm sao để mọi người hiểu được thế nào là văn hóa an toàn và làm thế nào để thực hiện tốt điều đó? Về mối trăn trở của các doanh nghiệp, tôi xin phép được trình bày rằng quan tâm là một chuyện còn nhận thức đúng là một chuyện khác. Nếu như không nhận thức đúng thì không thể hành động đúng. Các lãnh đạo công ty cần phải hiểu mình đang làm gì, sẽ làm gì, những chặng đường nào mình phải đi qua để đạt được an toàn lao động cho công ty mình. Ngoài ra, vai trò trách nhiệm của lãnh đạo công ty trong hành trình xây dựng văn hóa an toàn là vô cùng quan trọng. Nếu như không muốn nói là quan trọng bậc nhất,